Bạch Hòa Thượng, trong cuốn Bồ Đề Tâm Văn có ghi: Đại sư Húy Thật Hiện, tự Từ Tề, hiệu Tỉnh Am, sinh năm 1685. Năm 1714, yết kiến Hòa Thượng Linh Thứ tại Sùng Phước, tham câu người niệm Phật là ai, công phu miên mật. Đến tháng tư năm ấy đã phát nhiên đại ngộ, nói: ta tỉnh ngộ rồi. Từ đó ngài biện tài vô cùng, ứng cơ vô ngại. Mỗi năm đến ngày Phật Niết Bàn, đại sư giảng kinh Di Giáo và kinh Di Đà, khai thị cái nghĩa tâm này là Phật giáo hóa khắp nơi. Không bao lâu, đại sư thối ẩn ở chùa Tuyền Lâm, không ra khỏi cửa, nỗ lực tu tập tịnh độ 10 vạn tiếng trong một ngày đêm. Trước khi viên tịch, ngài thấy Tây Phương Tam Thánh và bảo: ngày 14 tôi nhất định vãng sanh. Nói rồi chắp tay niệm danh hiệu Phật và tịch. Tại sao trước đã tham thiền được ngộ, sao lại tu tập tịnh độ, vậy là thế nào?
Đó cũng chẳng có gì lạ, vì người viết sách này là người tu tịnh độ mà không biết về tịnh độ, lại càng chẳng biết gì về cách tu tổ sư thiền, dùng ý của mình để biên soạn. Ở Việt Nam, các chùa đều thờ tháp của các tổ ghi là Lâm Tế Chánh Tông, nhưng có một vài chùa không cho đệ tử học thiền. Chẳng những không cho học thiền, lại phỉ báng thiền, cảnh cáo mọi người hãy coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Việc trên đã đủ hiểu, đó chỉ là gắn bản hiệu dòng Lâm Tế. Nhiều người nói là tu tịnh độ mà không biết tông chỉ tịnh độ, không biết đường lối thực hành, luôn cả thiền của tịnh độ cũng không biết. Nói đến thiền, cứ tưởng là chỉ có tổ sư thiền mà thôi. Thật ra tịnh độ có ba thứ thiền: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và hồng danh niệm Phật. Trong quán tưởng niệm Phật gọi là quán vô lượng thọ, gồm 16 thứ thiền quán. Nhiều người không biết đó là thiền của tịnh độ, cứ cho mọi thứ đều là tổ sư thiền, phải bài xích. Thế thì làm sao có thể nhận là con cháu của Lâm Tế, rồi viết ra những sách như thế rất có hại. Nếu chiếu theo giới luật của nhà Phật thì đó là phỉ báng pháp, thuộc tội địa ngục.
Bạch Hòa Thượng, có nhiều lý lẽ được đưa ra để phản bác lại cái thuyết tái sinh. Vì nếu có tái sinh thì dân số trên thế giới phải không tăng không giảm. Khi một người chết phải có một người khác sinh ra. Nhưng dân số thực tế trên thế giới mỗi lúc một tăng nhiều hơn, vậy là thế nào?
Không những không thêm bớt, kể cả không khí, nước cũng không thêm bớt. Mặc dù hàng ngày bao nhiêu người sử dụng nước để sinh sống, tưới cây, sản xuất, nhưng số lượng nước vẫn không thêm bớt. Tất cả vật chất cũng không thêm bớt. Sự tuần hoàn đó là luật vũ trụ. Bất cứ cái gì, cái bàn này, cái tách này, cho đến mỗi hạt nguyên tử đều đang tuần hoàn. Không chừng ly nước mà tôi đang uống này, mấy ngàn năm trước vua Tần Thủy Hoàng cũng đã uống qua. Kể cả nhà khoa học phóng vệ tinh lên vũ trụ cũng đang tuần hoàn không ngừng. Khi nào muốn quay trở về trái đất phải áp dụng lực hấp dẫn vạn hữu, và nó không được rời khỏi sức hấp dẫn của trái đất. Muốn rời khỏi lực hấp dẫn của trái đất phải dùng năng lực của tâm. Tôi đặt tên đó là lực bài xích hấp dẫn vạn hữu. Vì mọi cái đều chẳng có sự thêm bớt nên Phật nói là vô thỉ.
Bạch Hòa Thượng, con là hành giả tham thiền, người ta thiếu nợ con, đòi mãi không trả. Nhiều lúc tiếng to tiếng nhỏ qua lại, vậy có mắc tội gì không?
Bất cứ việc gì đều có nhân quả. Nếu đã tự cho mình là hành giả tham thiền thì phải giữ đúng nghi tình. Nghi tình là không biết, đã không biết thì kể cả người khác thiếu nợ mình cũng quên luôn. Giả lại, Phật Pháp nói về nhân quả. Nếu người ta thiếu nợ mình mà không trả, có thể do kiếp trước mình thiếu nợ họ nên cũng khỏi cần đòi. Nếu kiếp trước mình không mắc nợ họ mà kiếp này họ thiếu nợ mình không trả, kiếp sau cũng phải trả.
Dạ, đôi lúc phải làm dữ rồi họ mới trả.
Đó là ngã chấp, chứ chẳng phải hành giả tham thiền. Hành giả tham thiền không biết đến việc này.
Vậy khỏi cần đòi hả sư phụ?
Khỏi lo. Nhân dịp này tôi kể một câu chuyện cho cô nghe. Trong hoàng cung, thái hậu của vua thình lình đánh mất một hạt châu quý giá. Ông vua biết được chuyện này, định khám xét hết tất cả cung nữ và thái giám. Thái hậu ngăn không cho, lại nói rằng: đồ vật của ta không thể mất được, vì từ mấy mươi kiếp trước đến nay ta không hề lấy đi đồ vật của người khác. Không có tạo nhân mất đồ, khỏi tìm, ít bữa nó sẽ tự trở về. Ông vua nghe rồi đành thôi. Ít ngày sau, tôn giả A Nan lùm được hạt châu ở vườn hoa, đem trả lại cho vua. Thái hậu nói: đó, con thấy chưa, ta nói nó sẽ trở về mà. Vua nói: mai nhờ tôn giả A Nan lùm được, nếu là người khác thì làm gì có chuyện đó. Con không tin nè, con hãy đem hạt châu này bỏ ở bất cứ nơi nào cũng được, nó sẽ trở về. Ông vua bèn sai người đem hạt châu bỏ ở một ngã tư đường đông người, và cho người theo dõi xem có ai lấy đi không. Trải qua mấy ngày mà vẫn nằm nguyên ở đó. Các quan về báo cáo, vua hỏi: ở đó không ai nhìn thấy hạt châu sao? Dạ, những người qua lại chỉ nhìn thoáng qua mà không ai lấy. Ông vua nổi giận, chính tay mình đem hạt châu thảy xuống biển để xem nó trở về bằng cách nào. Mấy hôm sau, người làm bếp trong hoàng cung khi làm cá phát hiện hạt châu ở trong bụng cá, liền mang trả lại cho vua. Vua mới chịu tin, đành đem trả lại cho thái hậu. Cho nên hễ không có tạo thì sẽ không phải chịu nhân quả.
Bạch hòa thượng, trong kinh nói tưởng đi lên, tình đi xuống, không tình không tưởng mới được ra khỏi tam giới là thế nào?
Tình với tưởng là sự suy nghĩ. Bây giờ tham thiền là muốn chấm dứt cái ghi nhớ biết. Suy nghĩ biết và tìm hiểu biết thì tình và tưởng đều bằng.
Bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng khai thị nhiều lần nói Phật Thích Ca không kiến lập chân lý. Như vậy, những kinh điển sau này được đệ tử của Phật ghi lại không phải là chân lý sao?
Phật Thích Ca trong kinh Lăng Nghiêm nói: phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật, đã không có nghĩa thật tức không có chân lý rồi. Tất cả kinh điển đều là lời nói, cho đến cuối cùng Phật nói 49 năm chưa từng nói một chữ, ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Nếu không hiểu được ý Phật sẽ cho lời nói của Phật là mâu thuẫn, chẳng có nghĩa thật, chẳng phải chân lý thì còn nói ra làm gì? Nói ra là để phá chấp. Ví như bảy chỗ tiềm tâm của A Nan, hễ chấp ở trong thì phá ở trong, chấp ở ngoài là phá ở ngoài. Như ngài Lâm Tế nói, gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật. Chém ma thì được, chứ tại sao chém Phật? Đó là chém cái tâm chấp Phật của mình vậy.
Bạch hòa thượng, thiền sư Việt Nam có vị nào tu kiến tánh chưa?
Theo lịch sử Thiền Tông Việt Nam, vua Trần Nhân Tông và chú ruột của vua là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là người kiến tánh. Ngài Tuệ Trung còn để lại ngữ lục lưu truyền đến ngày nay. Ngoài ra cũng có nhiều vị được kiến tánh.
Bạch hòa thượng, xin hòa thượng kể qua sự tích của ngài Kim Bích Phong.
Kim Bích Phong là chủ sự của chùa. Do ngày thường công việc bận rộn nên không có thời gian công phu. Đợi đến lúc lâm chung, Diêm La Vương sai quỷ sứ đến bắt, ngài mới giật mình và năn nỉ quỷ sứ rằng: do ngày thường chỉ lo công việc cho chùa nên quên mất sự tu, nay xin cho sống thêm 7 ngày để cố gắng công phu được không? Quỷ sứ nói: việc này tôi đâu có quyền quyết định, hãy để tôi về báo cáo Diêm La Vương, nếu được thì tôi không quay lại nữa, nếu không thì tôi quay lại liền. Ngay sau khi quỷ sứ đi rồi, ngài liền đề khởi công phu tham mãi trong 7 ngày 7 đêm không gián đoạn. 7 ngày trôi qua, khi quỷ sứ quay lại chùa thì tìm khắp mọi nơi đều không thấy ngài ở đâu cả. Ngài không hề bỏ trốn, nhưng vì hào quang của ngài đầy khắp nên tiểu quỷ không thể tìm thấy được, đành tay không trở về, và ngài tiếp tục tu đến kiến tánh. Theo sự hiểu biết của chúng ta, mọi người đều có hào quang, người có tâm lực mạnh thì hào quang phóng ra mạnh, hào quang mạnh thì quỷ sứ không thấy được mặt mũi của người đó.
Bạch Hòa Thượng, tất cả việc thế gian hễ có hình tướng thì có thể tan hoại, chỉ có tâm chân như mới tồn tại mãi mãi. Do nghiệp nặng quá chưa quét sạch trần lao thì chưa tin ta có Phật tánh, mà tu pháp thiền hết nghiệp trần lao thì Phật tánh mới hiện tiền, khỏi đi đâu tìm cả. Vậy có đúng không?
Không đúng. Mọi thứ vẫn y như cũ, không thêm bớt, chỉ là thay đổi mật mã của mình thôi. Như mấy hôm trước tôi đã thí dụ, nước vẫn không thay đổi, không khí cũng không thêm không bớt, tất cả vũ trụ vạn vật đều không tăng không giảm, chứ chẳng phải chỉ có chân như Phật tánh.
Bạch Hòa Thượng, có phải tham tổ sư thiền thì không cần tụng kinh, không cần cầu siêu cho người quá cố?
Cách tu tụng kinh của giáo môn là người tụng kinh lúc tụng tức tự tu cho mình, chứ không phải là dùng sự tụng kinh để bán cho người khác, độ cho người khác. Tại sao nói lúc tụng là lúc tự tu? Vì lúc tụng phải quán tưởng theo lời kinh, tức là thực hành lời dạy của Phật, đó là tu. Bây giờ đem việc tụng kinh ra bán, ví như có một vị tu sĩ nói với Phật tử rằng ông có cái kho chứa đầy kinh. Ngày thường lúc rảnh rỗi ông tụng sẵn các bộ kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng vân vân và chứa trong kho. Ai cần cầu siêu cho cha mẹ hoặc người thân, muốn bao nhiêu bộ cũng có sẵn. Vì ai cũng cho là tụng kinh có công năng bớt tội, phải vậy không? Nhưng sự thật thì kinh có công năng đó không? Rồi nhiều người nghe tôi nói vậy lại cho là tôi nói khỏi cần tụng kinh, khỏi cần cầu siêu. Tôi đâu có dạy người ta như thế. Tôi chỉ dạy mọi người thực hành đúng đường lối pháp tu, chứ không dạy người làm những việc phi lý thôi.
Bạch Hòa Thượng, cư xử với xã hội như thế nào mới gọi là người chân tu?
Chỉ biết lỗi của mình, không biết lỗi của người khác gọi là người chân tu.
Bạch Hòa Thượng, sanh tử vô thường đến không biết trước, dù mọi người đều cố gắng tu hành nhưng làm sao đối phó?
Tất cả đều là nghiệp nhân nghiệp quả. Bây giờ chúng ta chưa kiến tánh là tùy nghiệp xoay chuyển, gọi là lục đạo luân hồi. Hễ tạo nghiệp cõi trời thì sanh cõi trời, tạo nghiệp người sanh cõi người, cho đến tạo nghiệp địa ngục thì sanh nơi địa ngục. Đó tùy theo tâm của mỗi người tạo. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như họa sĩ khéo, hay vẽ các hình tượng. Vẽ ra địa ngục thì thấy sợ, vẽ ra thiên đường thì thấy mừng. Ấy đều do tự mình vẽ ra, tốt nhất là đừng vẽ. Chỉ tại chúng ta không chịu ngưng, cứ ham vẽ mãi. Cũng như thức thứ sáu, luôn ham vẽ chẳng chịu ngừng nghỉ. Ban đêm thì vẽ ra nhắm mắt chiêm bao, ban ngày vẽ ra mở mắt chiêm bao. Đức Phật muốn chúng ta đừng vẽ nữa. Nay chúng ta tham tổ sư thiền, đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình là không biết. Không biết thì không vẽ, do có biết mới có vẽ. Nay không biết thì dần dần chấm dứt hết tất cả tìm hiểu biết, tùy duyên biết, ghi nhớ biết, tất cả quên hết, chỉ còn lại nghi tình là không biết. Nhưng cái không biết này chẳng phải không biết mãi, thỉnh thoảng nó cũng biết. Hãy biết là muốn vẽ nữa, ấy là gốc của tai họa. Đến cuối cùng nghi tình bùng nổ và tan rã, biết cùng không biết của bộ óc mới sạch, gọi là kiến tánh. Lúc đó Phật tánh toàn vẹn hiện ra khắp không gian thời gian, chẳng còn vẽ nữa.
Bạch Hòa Thượng, có phải mạng căn đứt thì con người trở về không? Lúc đó gần như hư vô không có gì hết.
Làm sao có cái không để trở về? Nếu không có gì hết thì làm sao có sự dùng? Ở trên tôi đã dùng cái thí dụ về ánh sáng cây đèn. Mỗi mỗi cây đèn đều y như cũ, mỗi mỗi chúng sanh vẫn còn y như cũ, không thay đổi. Có thay đổi là hành vi của mình tạo, Phật pháp gọi là cái nghiệp đó. Đến lúc đó thì thiện nghiệp, ác nghiệp, kể cả nghiệp vô ký cũng hết. Nhưng tâm linh của mình thì tồn tại vĩnh viễn không mất. Mỗi mỗi tâm linh vẫn còn, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi vẫn còn.
Bạch Hòa Thượng, ý con muốn nói là tất cả chúng sanh đều đã tu đến kiến tánh, chẳng có Phật, chẳng có chúng sanh nữa, thì thế giới này chẳng còn là thế giới nữa, phải không?
Ấy là cái tâm chấp của cô. Ý cô nói là đi đến cái tâm không, lấy cái gì để không? Phải từ có rồi tiêu diệt nó mới thành không. Vốn chẳng phải có, lấy gì để không?
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói là ai ăn nấy no. Vậy chúng con làm những việc phước lành có thể ảnh hưởng cha mẹ và người thân không?
Mục Kiền Liên là vị tu đến có thần thông, tâm lực cũng mạnh nhưng chưa đủ sức làm cho bà mẹ sửa đổi. Phật phải dạy ngài trai tăng. Dùng sức tâm của 1000 tăng hợp lại mới có thể ảnh hưởng khiến tâm của người mẹ sửa đổi, giải thoát khổ ngạ quỷ. Lại nữa, 1000 vị tăng kia đều đã chứng quả A-la-hán, trì giới trong sạch, đã tu hành ra khỏi sanh tử luân hồi, tâm lực rất mạnh mới có sức ảnh hưởng này. Như trên tôi nói, tụng kinh là tu cho chính mình. Như Pháp Sư Đế Nhàn, đời thứ 41, tông Thiên Thai, Trung Quốc, ngài ở chùa Quán Tông, huyện Ninh Ba, tỉnh Triết Giang, mọi người gọi là Thiên Thai Quán Tông. Tăng chúng ở đó mỗi ngày 3 khóa tụng, tất cả mọi người đều phải tụng, đó là sự tu. Giáo môn gọi là tùy duyên quán tưởng, tụng đến đâu quán tưởng đến đó, là y theo lời dạy của Phật. Cho nên thể mỗi khóa tụng ở chùa Quán Tông là phải trọn 2 tiếng đồng hồ. Nếu không đủ 2 tiếng, ngài biết được là la rầy, cho là không có tu. Chứ không phải như một số chùa hiện nay, chỉ cử vài 3 người tụng cho thật nhanh, tưởng là có người tụng cho Phật nghe là được, vậy đâu phải tu.
Bạch Hòa Thượng, nhiều người thế gian không biết đến Phật Pháp, chỉ vì muốn cầu phước nên thỉnh tăng đến tụng niệm và cúng dường lì xì. Vậy có phải là dùng tiền để mua phước lành không?
Nếu như thế là mua bán, là có trao đổi. Quý thầy dùng tụng niệm để đổi lấy tịnh tài. Nếu muốn cúng dường là phải vô điều kiện, khỏi cần quý thầy đến nhà tụng kinh hay đến chùa yêu cầu cúng dường để hồi hướng. Có sự trao đổi như thế là buôn bán Như Lai, đâu còn phước đức gì. Ngày 6 tháng 3 năm 1995 đến ngày 12 tháng 3 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, khi cúng dỗ, ông bà cha mẹ quá cố có hưởng được không?
Nói vậy là còn ngã chấp. Nếu thật phải nhờ sự cúng dỗ mới được hưởng thì ông bà cũng phải chết đói, vì 1 năm chỉ cúng dỗ 1-2 lần, làm sao sống nổi.
Bạch Hòa Thượng, tâm con cứ muốn ráng tu miên mật, nhưng sao tối đi công phu thì buồn ngủ, không tu nổi.
Buồn ngủ thì cứ ngủ, thức dậy rồi tiếp tục, khỏi cần ráng. Ít phí sức chừng nào tốt chừng nấy, nếu buồn ngủ có ráng cũng không được.
Bạch Hòa Thượng, là người tu hành, chúng con thường muốn sắp việc tu hành lên hàng đầu, cuộc sống hàng ngày vào hàng thứ hai, nhưng tại sao cứ bị tuột xuống?
Theo lời Phật dạy, chúng ta ở chung cùng tu thì phải giữ gìn quy củ. Tôi đã nói nhiều lần, trong thiền thất nếu ai không giữ và phạm quy củ 3 lần phải mời họ ra đi. Bất cứ tăng đoàn nào ở đâu cũng vậy, hễ có chúng đông phải nhớ quy củ, chứ không phải ai muốn làm sao cũng được. Nhưng người lãnh đạo phải làm gương mẫu cho đại chúng noi theo, tự mình làm được rồi nói đại chúng mới chịu nghe. Lại nữa, tất cả thời giờ đều nên dùng để tu hành, còn giờ giấc dành cho lao động trồng trọt cuộc sống phải giới hạn. Hiện nay đa số các chùa có Phật tử cúng dường không cần trồng trọt sản xuất, phải thực hiện đúng theo thời khóa, chớ nên tự xen vào ý mình. Hôm trước đài BBC có chiếu một bài phóng sự về một đoàn ký giả đến phỏng vấn một dân tộc Cozy ở vùng Nam Mỹ. Bài đó có tiêu đề "Thông điệp của người dân tộc Cozy". Trong phim tài liệu, cuộc sống của dân làng Cozy đều thể hiện 100% theo tinh thần giới luật nhà Phật. Trong khi tất cả Phật giáo trên thế giới hiện nay chẳng ai theo nổi, Họ thực hiện cuộc sống có quy luật, đúng như sự yết ma trong tăng đoàn. Bất cứ việc lớn nhỏ đều qua đại chúng và phải thông qua 100%. Nếu trong đó có một người không đồng ý cũng không được. Trẻ em trong làng đến 7 tuổi là bắt đầu tập theo hạnh sa di, đến 21 tuổi thì tập theo hạnh tỳ kheo. Chỉ khác nhau ở chỗ họ có gia đình, vợ con. Mặc dù có vợ con nhưng không ai có tài sản riêng của cá nhân và của gia đình, tất cả đều là của chung, luôn cả lương thực cũng không tích chứa. Điều đó cũng giống với luật nhà Phật: hễ hôm nay khất thực được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không tích chứa phần ngày mai. Dân làng tốn rất ít thời gian về việc ăn uống, phần nhiều thời gian dành cho sự tu. Họ cho tất cả đều là anh em trong một đại gia đình nhân loại, nên họ không ăn cá thịt. Điều này phù hợp với Phật giáo rằng tất cả chúng sanh đều là anh em họ hàng. Đối với thực vật, nếu không cần thiết thì họ cũng không phá hủy một cách vô lý. Và điều này cũng phù hợp theo kinh Phật dạy. Họ thực hành trong mọi mặt chứ không chỉ là nói suông. Họ không giao thiệp bên ngoài nhưng lại biết rõ về mọi việc đang diễn ra trên thế giới. Biết rõ sẽ có một cuộc họp về tôn giáo thế giới tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1993. Nên muốn nhân dịp này nhờ đoàn ký giả của đài BBC gửi một thông điệp đến toàn thế giới. Hiện nay trên toàn thế giới về vấn đề ô nhiễm môi trường, chặt cây, phá rừng, thiên tai, chiến tranh, đổ máu, vân vân đều là do con người không chịu gìn giữ, chỉ biết phá hoại gia tài của mẹ, vũ trụ mà gây lên. Khắp thế giới ngày nay đều nghịch với thiên nhiên, cho nên họ đưa ra thông điệp với cương vị là người đàn anh mà dạy dỗ đàn em. Bạch Hòa Thượng, con vẫn chưa rõ cách tham là niệm câu thoại đầu hay hỏi thầm trong bụng. Vậy là trong trí của mình đặt lên câu hỏi rồi, hỏi thầm trong bụng, phải không? Tôi đã nói là hỏi chứ không phải là niệm. Đừng có cho là trí hay ngu, đừng đem ý mình xen vào, cứ nhìn và hỏi câu thoại. Hỏi là để khởi lên sự không biết, nhìn là nhìn chỗ không biết. Hỏi và nhìn một lượt, đừng cho là bất cứ cái gì cả. Ông nói phải hỏi thầm trong tâm, cho là phải cũng không được, cho là không phải cũng không được. Bạch Hòa Thượng, vậy phải làm sao mới đặt được câu hỏi? Chỉ có hỏi và nhìn, đến khi nào ngộ mới thôi. Chớ có cho là cái hỏi phải làm sao, cái nhìn phải làm sao, ngộ là tự biết. Bây giờ cứ cho là phải như thế này mới đúng, như thế kia không đúng, cho là trí, là ngu, là vô ký, vân vân, đều chướng ngại sự tham thiện.
Bạch Hòa Thượng, có một vị tu sĩ nói với con rằng những người tu thường được hộ pháp bảo vệ, nhiều khi có tiếng nói vang trong đầu để hướng dẫn việc đúng sai trong chỗ hành. Vậy có thật là hộ pháp chỉ dạy hay do ma cảnh tạo ra?
Do chính mình có tâm chấp mới lọt vào tà ma. Xem chương nói về 50 thứ ma ngủ ấm trong kinh Lăng Nghiêm.
Bạch Hòa Thượng, có lần con nằm chiêm bao thấy mấy con chuột kiện với con rằng con mèo trong nhà săn đuổi chúng quá, vậy phải làm sao?
Cách giải quyết chỉ là đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, nhìn và hỏi mới là cách giải quyết căn bản, ngoài ra không biết tới. Mấy cái kia không cần giải quyết, như lời Phật nói, chỉ là tùy duyên tiêu nghiệp chướng và không tạo thêm nghiệp mới thôi.
Bạch Hòa Thượng, người đã kiến tánh có thể nhìn thấy hào quang của người khác không?
Không nhất thiết. Có người kiến tánh rồi do tập khí thế gian còn nhiều nên chưa có thần thông. Phải dứt sạch tập khí thế gian rồi thần thông mới có thể hiện lên. Cũng có những người cư sĩ tham thiền đến một bước nào rồi hiện được sức dụng của tự tâm, cũng gọi là thần thông, nhưng rất ít. Về vấn đề hào quang, nếu tâm lực của mình phát huy ra hết thì không cần thấy hào quang nữa, vì đã thấy khắp phục Phật tánh, gọi là chánh biến tri. Cái biết đúng như thực tế, thấy khắp không gian, thời gian, vô lượng vô biên chúng sanh, hễ có một chúng sanh nổi lên một niệm đều biết, chứ không phải chỉ thấy biết hào quang mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là bổn tham?
Bổn tham tức câu thoại đầu mà mình tham. Chỗ chưa khởi niệm lên gọi là thoại đầu, khi phá sơ quan gọi là phá bổn tham.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là chấp lý bỏ sự là kẻ giác bản, chấp dụng bỏ thể là kẻ lỗ mãn?
Bất cứ chấp về cái gì, coi trọng về cái gì đều chướng ngại sự tham thiền. Hễ chấp vào chỗ nào đều là kẻ giác bản. Có một câu chuyện như sau. Một vị tăng lên đường đi gặp Mã Tổ, dọc đường thấy một khúc cây rất to. Đến nơi gặp ngài và kể cho ngài nghe về khúc cây đó. Mã Tổ nói: "Không ngờ ông lại có sức mạnh đến thế." Tăng nói: "Tôi có sức mạnh gì đâu." Mã Tổ nói: "Ông vác cả khúc cây to kia từ đó đến đây, chẳng phải là có sức mạnh sao?" Thật ra ông tăng kia đâu có vác, chỉ là ghi nhớ mà thôi. Đó là nghĩa giác bản. Chúng ta tham thiền chấm dứt hết tất cả tìm hiểu, ghi nhớ, suy nghĩ, tức tránh khỏi những thứ đó.
Bạch Hòa Thượng, câu "trước khi chưa ngộ như mất cha mẹ, sau khi đại ngộ như mất mẹ cha" là như thế nào?
Ở ngoài đời, cha mẹ đối với con cái rất quan trọng. Chuyện gì cũng không gấp bằng khi hay tin cha mẹ mất. Bất kể khó khăn thế nào, dù đang ở thật xa cũng phải về liền. Câu nói này dù cho sự khẩn thiết, ý nói việc kiến tánh cần thiết như mất cha mẹ, chẳng việc nào cần hơn. Sau khi kiến tánh rồi, tập khí chưa dứt sạch, chẳng thể hiện ra sức dụng, nên cần sự bảo nhiệm để dứt trừ tập khí, gọi là cần thiết như mất mẹ cha.
Bạch Hòa Thượng, trong khi công phu con luôn kháng vào chỗ chưa khởi niệm, tức hầm sâu vô minh, bất kể đi đứng nằm ngồi. Ngài Hư Dân trong Ngữ Lục có nói: "Khi kháng công án đến lúc châm châm như mèo rình bắt chuột thì không cần đề khởi câu thoại đầu, vì sợ khi đề câu thoại lên là trên đầu lại thêm đầu, phải không?"
Sở dĩ hỏi câu thoại là vì chưa khởi được nghi tình, nên nhờ câu thoại để kích thích. Đến khi nào nhìn được rồi, nghi tình được kéo dài thì khỏi cần hỏi câu thoại cũng được.
Bạch Hòa Thượng, theo sự nhận xét của con thì cõi cực lạc và địa ngục đều là ở đây hết cả. Nếu cuộc sống của mình cảm thấy hạnh phúc yên vui thì đó là cực lạc. Nếu sanh nhầm vào chỗ luôn bị bức bách thì đó là địa ngục, phải không?
Đức Phật đã nói nhất thiết duy tâm tạo, địa ngục là tâm tạo, cực lạc cũng là do tâm tạo, chúng sanh cõi Phật cũng là do tâm tạo, chẳng phải ở nơi đây hay tại nơi đó, là ở nơi tâm. Tâm thì chẳng có chỗ, khắp không gian thời gian.
Bạch Hòa Thượng, chủng tử của nhà Phật và cơ nhân của tế bào có ảnh hưởng gì không?
Cơ nhân của tế bào chỉ tạo ra hình thể và di truyền. Cơ nhân là nhân của thể xác, hễ thể xác này hoại rồi ra thể xác khác. Còn chủng tử là do nghiệp của mình tạo ra, có mật mã ghi trong tâm linh. Nếu không sửa đổi thì nó cứ tiếp tục mãi. Thể xác sẽ hoại, còn tâm linh không có hoại. Cho nên cơ nhân của tế bào thuộc vật chất, tâm linh thuộc thể tinh thần. Thể xác chẳng phải chủ sinh mạng, chủ sinh mạng là tâm linh. Khi tâm linh lìa khỏi thể xác này thì thể xác có thể biến thành tro, thành đất, còn chủ sinh mạng chẳng thể biến thành tro đất, ấy mới chính là chân thật của ta.
Bạch Hòa Thượng, tại sao nhà khoa học chứng minh được thể xác con người từ đâu có mà chẳng thể chứng minh được cái chân linh của con người?
Vì thể xác có thể dùng ngũ giác quan tiếp xúc được, còn tâm linh chẳng thể dùng ngũ giác quan chứng tỏ sự tồn tại của nó. Đó là siêu ngũ giác quan. Cho nên người đã chứng quả mới có thể tự mình chứng biết. Còn người chưa chứng quả thì không thể chứng minh. Người có tu hành có thể dùng tâm linh chứng tỏ tâm linh. Người không tu chẳng thể dùng bộ não chứng tỏ sự tồn tại của tâm linh. Đó là lý do tại sao trong Tâm Kinh Đức Phật dùng chữ vô để phủ định. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. vì chẳng thể tiếp xúc được cái thực tế, tức chính tâm linh của ta chẳng thể tiếp xúc được bởi lục căn, lục trần, lục thức.
Bạch Hòa Thượng, con đi chùa gặp một vị tu sĩ, Phật tử đem đồ mặn cúng dường, thầy ấy vẫn dùng. Con thắc mắc hỏi thầy, thầy nói, tu hành đừng chấp chay mặn, chấp là kẹt. Ăn mà trong tâm không chấp, cứ lo tu đi. Vậy có đúng không? Có lọt vào nhân quả không?
Vì thầy đó, nếu thật sự không phân biệt chay mặn, thì tất cả cái khác đều không phân biệt. Vậy cũng được. Hễ thật sự không phân biệt, ấy là chuyển thức thành trí rồi, chẳng còn cái thức phân biệt nữa. Nếu chưa đến mức chỉ không phân biệt chay mặn mà cái khác thì phân biệt, ấy là sai. Nói như thế là gây tội địa ngục, còn phải trả nợ thịt.